Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 1 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát việc điều chỉnh địa giới hành chính tại tỉnh Tuyên Quang. Hội nghị triển khai đề án chỉ số cải cách hành chính và kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Họp ban chỉ đạo tổ giúp việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị trực tuyến tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đề án 500 trí thức trẻ và đề án 567. Bộ Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021. Bộ Nội vụ kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát việc điều chỉnh địa giới hành chính tại tỉnh Tuyên Quang. Ngày 6 tháng 1, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn. Theo đề án điều chỉnh địa giới hành chính do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo, tỉnh đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình bằng việc nhập xã Phúc Sơn và xã Minh Quang của huyện Chiêm Hóa về huyện Lâm Bình quản lý. Đây là hai huyện liền kề thuộc miền núi vùng cao phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, có một số nét tương đồng về phát triển cũng như điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, dân tộc, tôn giáo. Đề xuất thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình, vì Lăng Can là xã trung tâm của huyện Lâm Bình, là đầu mối giao thông quan trọng, nối liền các xã trên địa bàn huyện với các xã vùng của các huyện lân cận trong tỉnh và tỉnh Hà Giang, tỉnh Bắc Cạn, đồng thời là địa bàn trọng yếu của huyện Lâm Bình, có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch, dịch vụ, giao lưu hàng hóa với các xã trong huyện Lâm Bình. Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cũng đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn, v.v. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành để bổ sung, hoàn chỉnh đề án. Làm rõ hơn sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính của các xã, chú ý các số liệu về dân số, diện tích, bản đồ phải có nguồn dẫn chính thống, tin cậy. Đề án phải thể hiện rõ các giải pháp cụ thể, có kế hoạch hành động để đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, văn hóa, v.v. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giao vụ chính quyền địa phương phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và các huyện có liên quan sớm hoàn thiện đề án trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của pháp luật để trình hội đồng thẩm định. Hội nghị triển khai đề án chỉ số cải cách hành chính và kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Sáng ngày 14 tháng 1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai đề án và kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Minh Hùng cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt quyết định số 1149 ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để giúp các bộ, ngành Trung ương nắm được các nội dung để triển khai có hiệu quả, rà soát lại nội dung, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn chấm điểm để thống nhất trình cấp có thẩm quyền ban hành. Phổ biến kế hoạch triển khai đề án xác định chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn sử dụng phần mềm đảm bảo chấm điểm chính xác, khách quan. Theo ông Phùng Doãn Hưng, chuyên viên chính vụ cải cách hành chính cho biết, đề án áp dụng đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ, trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, hai cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại. Đối với chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, bộ tiêu chí được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 40 tiêu chí và 99 tiêu chí thành phần. Đối với chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, bộ tiêu chí được cấu trúc thành 8 lĩnh vực, 43 tiêu chí và 102 tiêu chí thành phần. Trình bày kế hoạch triển khai đề án, ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính cho biết. Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 3 hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính, hướng dẫn sử dụng phần mềm và triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính. Các bộ, các tỉnh sẽ tổ chức đánh giá và tự đánh giá. Báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp, tổ chức hội đồng thẩm định, thống nhất kết quả và tổ chức công bố chỉ số cải cách hành chính trong tháng 4 năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ, hướng dẫn các bộ, ngành tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính cấp bộ. Về cơ bản, các đại biểu đã thống nhất với dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ. Kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Hùng đề nghị các bộ, ngành phổ biến nội dung đề án và kế hoạch tới toàn thể đội ngũ công chức, viên chức của bộ, ngành, nhất là đối với các đơn vị trực thuộc để chấm điểm hiệu quả, khách quan và biết cách tổng hợp kết quả đối với từng tiêu chí. Đề nghị các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai chấm điểm một cách khách quan, trung thực và gửi về Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định để tổng hợp và công bố kết quả vào tháng 4 năm 2021. Họp Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 15 tháng 1, Bộ Nội vụ tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 133 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày 23 tháng 5 năm 2021. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, công việc rất nặng nề và phức tạp. Trong khi đó, Bộ Nội vụ có vai trò rất quan trọng trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian qua, Bộ Nội vụ được giao xây dựng 3 văn bản liên quan đến công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử ngay từ bây giờ cho đến khi tổng kết công tác bầu cử. Cuộc họp được tổ chức nhằm thảo luận, thống nhất dự thảo, phân công thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo và kế hoạch công tác bầu cử của Bộ Nội vụ. Thảo luận tại buổi họp, các thành viên ban chỉ đạo cho rằng, dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo cần dựa vào thông báo phân công của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Các nhiệm vụ phân công cho các thứ trưởng là phó trưởng ban chỉ đạo cần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được Bộ trưởng giao phụ trách. Đối với nhiệm vụ của các thành viên ban chỉ đạo là lãnh đạo cấp vụ cũng phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo không có sự chồng chéo, trùng lắp. Về công tác thông tin, truyền thông, cần xây dựng kế hoạch thống nhất nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phân công rõ nhiệm vụ, chủ trì cho từng đơn vị thông tin, truyền thông. Cần thiết xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ và tạp chí tổ chức nhà nước về công tác bầu cử. Cần có một đầu mối liên hệ, cung cấp thông tin liên quan, đảm bảo tuyên truyền hiệu quả, v.v. Kết luận buổi họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị vụ chính quyền địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã phát biểu tại buổi họp, nghiên cứu các văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Bộ Nội vụ để xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, từ đó xây dựng phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo và kế hoạch tổ chức bầu cử đầy đủ, chi tiết, đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót nhiệm vụ. Hội nghị trực tuyến tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đề án 500 trí thức trẻ và đề án 567. Sáng ngày 19 tháng 1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 và đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương cấp tỉnh, tổ chức có hiệu quả chiến lược và hai đề án nêu trên. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trong 10 năm qua, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020, chỉ ra những hạn chế, những nguyên nhân của những hạn chế để kiến nghị và đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, ban hành chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Đề xuất các giải pháp để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng đội ngũ trí thức trẻ cho thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo do Bộ Nội vụ chuẩn bị. Các đại biểu cũng nêu bật những kết quả nổi bật khi được triển khai chiến lược phát triển thanh niên và đề án 500 trí thức trẻ, đề án 567. Đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các đề án và mở rộng đến các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là ở các huyện miền núi, hải đảo để bồi dưỡng cho cán bộ, công chức có tuổi đời dưới 30. Đề nghị tăng cường nguồn lực cán bộ cho sự nghiệp phát triển thanh niên ở địa phương, quan tâm bố trí kinh phí để triển khai kế hoạch thực hiện các đề án, đảm bảo có môi trường cho thế hệ trẻ phát triển tốt nhất. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tổng kết chiến lược phát triển thanh niên, tổng kết đề án 567 và đề án 500 trí thức trẻ tại đơn vị một cách khẩn trương, nghiêm túc, bài bản từ cơ sở, bảo đảm thực chất, đúng tiến độ. Nội dung các báo cáo và tài liệu của hội nghị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và chất lượng. Các ý kiến tham luận phát biểu sâu sắc, phong phú và sinh động. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó tập trung nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là các văn bản quy định chi tiết luật thanh niên, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh niên, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, triển khai có hiệu quả việc thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Lưu ý đổi mới cách làm, tránh bề nổi, hình thức, chú trọng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, ý thức kỷ luật, tư duy, năng lực và sức sáng tạo để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở. Bộ Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021. Ngày 22 tháng 1, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ ban hành công văn số 19 về việc lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021. Theo đó, thực hiện quy chế phối hợp công tác, Ban Cán sự Đảng, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025, các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, quy chế làm việc và công tác cán bộ. Thực hiện tốt quy định số 01 ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp trong đảng bộ, nhất là số cán bộ mới được bầu vào Ủy ban Kiểm tra. Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đề nghị chú trọng kiểm tra, tự kiểm tra về việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ cương kỷ luật hành chính, công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý thông tin báo chí, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, kịp thời những đơn vị, tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm, v.v. Bộ Nội vụ kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 28 tháng 1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ tổ chức họp nhằm kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi họp, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ ban hành văn bản tới các cơ quan, đơn vị trong Bộ nhằm phòng chống dịch một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Rà soát các trang thiết bị y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, dụng cụ y tế, bố trí các phòng họp cách ly, bố trí người đo thân nhiệt khi vào cơ quan, v.v. Các cơ quan thông tin, truyền thông trong Bộ cập nhật liên tục tình hình dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo để kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ an toàn trước tình hình dịch diễn biến phức tạp hiện nay. Các cuộc họp, các chuyến công tác của các công chức, viên chức cần được bàn bạc kỹ, lên phương án cụ thể trong thời gian tới. Kết luận buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai kích hoạt ngay tất cả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, rà soát trang thiết bị y tế để kịp thời mua sắm. Văn phòng Bộ bố trí phòng cách ly, kê khai thông tin cán bộ, công chức, viên chức có lịch trình di chuyển đến tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh trong thời gian gần đây. Đề nghị từ nay đến Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức hạn chế đi công tác. Đối với những chuyến công tác khẩn cấp, cần xin ý kiến lãnh đạo Bộ. Các cuộc họp nếu có, cần bố trí bàn ghế cách ly, số lượng người rút bớt. Ban Chỉ đạo quán triệt tới các đơn vị nâng cao cảnh giác, chủ động bàn các biện pháp phòng chống dịch đối với các hoạt động của lãnh đạo Bộ trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu tạp chí tổ chức nhà nước và trung tâm thông tin kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ nắm được, không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Đặc biệt cần phải bình tĩnh, không được hoang mang trước các thông tin không chính thống.